Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ những ai đã có dịp may nhận được pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp phải thực hành tất cả những nguyên lý trong đường lối của vô vi. Tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là đời đạo song tu để giải nghiệp tâm và thăng hoa tiến hóa. Chỉ có hành thì mới tự mở, mở được thì mới thấy thanh nhẹ và hòa tan trong sự vinh quang của trời đất. Nơi đó là biển yêu của Thượng Đế, dìu tiến tất cả chúng sanh thành tâm tu tiến. Những ai tiến đến đó đều được tận độ. Nếu chúng ta không dày công tu, không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, thì không bao giờ tiến hóa được. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài giảng Quang Vinh Thanh Nhẹ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 30 tháng 12 năm 1991.
Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là tự tu tự thức, không có nhờ đỡ một người khác, nhưng họ mới thấy rõ khả năng sự hiện diện của một tâm linh trên mặt đất này có sẵn khối óc, có sẵn chân tâm từ bi khai triển rõ rệt. Chính mình phải làm mới có tiền. Chúng ta từ cõi thanh nhẹ bị rơi vào trong cõi ô trược lấy gì chứng minh thể xác hiện tại chúng ta có tâm thức. Chúng ta biết tăng, biết thôi, biết quý trọng thanh tịnh và nguyện tự giải bỏ sự động loạn mê lầm của chính mình. Điều này tất cả chúng sanh nhân loại đều có, kể cả con thú. Ngày hôm nay chúng ta vinh quang được làm con người, có cảm thức biết tu học, nhưng mà phủ nhận khả năng của chính mình, làm sao tạo thành một kỳ công tiến hóa được. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải ý thức rõ ràng trước khi chúng ta làm một việc, một việc cả suốt kiếp người, thực hành giải mở khai triển tiến qua rõ rệt. Trong bao nhiêu năm nay, chính bản thân của tôi đã thực hành, không có một đêm một giờ bỏ phế. Đem thân xác, đem tâm thức đi thử các nơi các giới coi bị có ô nhiễm không, có trần trược không, có mê loạn không. Mọi sự tranh chấp đều giải bỏ trong tâm thức, y như lời giảng và thân xác thực hành không. Cho nên ngày hôm nay các bạn khắp năm châu đã chung vui với tôi và hiểu rõ trong ngày năm tháng mà tôi được phát triển về tâm đạo và hướng độ chính tôi và ảnh hưởng các bạn đến ngày hôm nay. Không nhiều thì ít, các bạn cũng cảm thức được chính mình phải tu và thấy rõ sự sai lầm của chính bạn. Chính tôi cũng thấy rõ sự sai lầm của chính tôi mới có cơ hội tiến hóa. Nhưng như tôi chấp trong sự sai lầm thì không được, phải thông cảm, phải phá mê phá chấp mới cảm thông hành trình tiến hóa của càn khôn vũ trụ Thượng Đế đã an bài. Chư Phật đã thực hành đạt thức rõ ràng, thiên đàng có thật. Mà tâm chúng ta không chịu rời bỏ, cứ ôm chấp trong mê loạn, rồi trách móc đầu này, trách móc đầu kia, chính tâm thân chúng ta bất ổn. Không chịu sửa, không chịu tu, không chịu thức, lại muốn làm thầy người khác là trật lắc rồi, không đúng được. Chỉ tự thức, hào quang nó mới khai mở, bộ óc nó mới khai thông. Lúc đó mới cảm thấy sự thanh nhẹ, phát triển. Trong kinh Phật cũng nói cô độc viên, một mình tiến hóa, không phải tìm người khác cùng tiến hóa. Chính mình tự tiến hóa, nhiên hậu mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Mỗi người trình độ khác nhau, vạn linh mọi trình độ khác nhau, tuy đồng nhất thể nhưng trình độ khác nhau. Trình độ cảm thức đều khác nhau, vạn linh đồng nhất thể nhưng mà cảm thức khác nhau. Phải hiểu rõ điều này. Cho nên lúc chúng ta tham thiền nhập định là chuyển dưỡng hào quang tâm thức để tiến hóa. Cho nên các bạn đã làm không nhiều thì ít, qua lời giảng giải của tôi và sự ảnh hưởng tu hành, coi thân xác này tâm thường và chính tự nó phải thức giác, cho nó lăn xả bất cứ ở góc nào, coi nó có bị ô nhiễm không, đúng sự thật không. Cho nên ngày hôm nay các bạn cũng nghe rất nhiều lời chỉ trích, nhiều tâm thức hoang mang, và cảm thấy đường đi của tôi là sai. Nhưng mà kỳ thật chưa hiểu thực hành là gì. Thực hành mới thấy rõ, mới quán thông được sự việc. Chính ta ở trong hành trình mới rõ. Cho nên các bạn đã chung hành với tôi, các bạn thấy rõ và thông cảm những gì tôi đã làm cho dành cho những người kế tiếp tiến hóa, không bị mê lầm nữa. Đó là nguyên ý đại nguyện của một tâm linh phát triển và đóng góp. Cho nên trên đường đời và trên đường đạo, chúng ta đều có thử thách. Chúng ta thấy rõ cuộc đời là bãi trường thi, mà không dấn thân vô học làm sao thi. Cho nên nhiều người còn mê chấp, mê lầm điển này điển nọ, ông lên bà xuống để làm gì? Để tự hại lấy tâm thân, không phát triển, tưởng là mình đi đúng đường. Sai rồi các bạn. Quy về chân thức, phát triển hào quang, thăng hoa tiến hoa, thì mới có cơ hội lên thiên đàng học hỏi và hiểu rõ thực chất của chính mình, tiến tới vô tội phước, thì không còn giam cầm ý thức tiến hóa được. Cho nên chúng ta tu để thức, tu để tiến, tu để hợp thời tiến hóa văn minh, không phải tu càng cù lần, ôm mê chấp, bản tánh đen tối ngu si, tưởng chúng ta là khôn hơn người khác. Điều đó không có đâu các bạn. Các bạn còn nhiều chuyện phải làm, các bạn còn phải nhiều cơ hội để điêu luyện tâm thức các bạn, nhồi các bạn còn hơn cái bánh, các bạn mới được tiền. Cho nên cuộc sống của chúng ta rất quý. Bao nhiêu khía cạnh kích động, phản động, chúng ta cảm ơn đó là thầy của ta. Chính nhờ những cảnh phản động, kích động mà chúng ta có cơ hội tiến hóa. Cho nên các bạn đừng có lo. Bao nhiêu thiên cơ biến chuyển cũng vậy đó thôi. Tâm thức các bạn là chánh, sự biến chuyển của mặt đất là chính mặt đất đã làm ra. Tiêu hao xài phí quá nhiều thì phải gặt hái cái bệnh hoạn đó. Ngay chúng ta hàng ngày ăn uống mất trật tự cũng gây được bệnh hoạn. Cho nên chúng ta hiểu tu thiền để tự hiểu tự thức thì mới thấy rõ thiên cơ. Mà thiên cơ là gì? Là một câu chuyện kích động để xây dựng tâm linh tiến hóa. Không có cái gì quan trọng hết thảy. Cho nên đừng có mê lầm trong thiên cơ, chạy đông chạy tây, rốt cuộc không chạy khỏi lưới trời. Chỉ tâm thức chúng ta biết tu, biết hướng thượng, biết giải bỏ thì chúng ta mới đạt thông ở cõi thanh nhẹ. Nếu chúng ta không giải bỏ thì chúng ta vẫn kẹt ở trong ô trược và không tiến qua nổi. Địa ngục ở đâu các bạn? Ngay trần gian này cũng là địa ngục. Chính các bạn không giải thông là các bạn đã mất quyền từ bi chân thức của bạn mới giải không thông. Nếu các bạn trở về thanh tịnh từ bi chân thức thì việc gì cũng thông. Cho nên càng tu Phật càng xóa tội, do mình tu tiến hóa cảm thức sáng suốt. Cộng đồng chư Phật chỉ biết thương yêu và xây dựng, Thượng Đế chỉ biết thương yêu và xây dựng. Chính chúng ta làm người mà không biết thương yêu lên chúng ta, làm sao chúng ta lại có được sự thương yêu? Chúng ta phải biết thương yêu tâm thân của chúng ta mới nhận được sự thương yêu của cõi thanh nhẹ. Mỗi mỗi của pháp lý vô vi khoa học quyền bí đều là thực tế tiến thân, không có nhờ đỡ tạm bỡ và trì trệ nữa. Đến giai đoạn này mọi người phải đứng lên tự thức hướng về thanh giới trực chỉ thiên đàng, tự nhiên mới có cơ hội về quê xưa chôn cũ được. Vốn thanh tịnh các bạn có, hàng ngày các bạn kiểm soát thì chỉ biết rồi. Tôi đang thanh tịnh, tự nhiên một lý luận gì nào tạo cho tôi chấp tức. Lúc đó thì các bạn thấy điện năng khối óc của bạn đi xuống, giam hãm trong gan, sân si phát khởi. Chúng ta càng tu, càng dùng ý niệm, nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật khai triển tâm linh, thì không bao giờ bị ô nhiễm. Sự ô nhiễm nó đem tới cho các bạn ở từ đâu? Trong một giây là các bạn bị ô nhiễm liền. Một cái lý luận về đạo pháp sai cũng dẫn cho tâm thức các bạn khổ khổ bao nhiêu năm mới thức được. Trên óc người phàm nghe đạo thì thấy sung sướng, hiểu thì khó hiểu, là chân tâm mình chưa mở, tam giới chưa thông, thượng trung hạ chưa thông. Nghe thì nghe thấy sướng thiệt, thấy nhẹ thiệt, rút bộ đầu thiệt, nhưng mà chúng ta chưa mở. Phải thực hành, phải là một kỳ công điêu luyện tâm thức. Chủ nhân ông phải trách nhiệm hoàn toàn, hướng thượng, hướng về chân tâm, tưởng trợ Phật, tức là tưởng đến chân tâm của chính chúng ta. Đâu có gì động loạn mà phải sợ các bạn. Hằng ngày các bạn biết tưởng đến chân tâm các bạn thì các bạn đi đâu cũng thông, chứ không phải nên đợi lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Chỗ nào các bạn cũng đi thông hết. Điện năng càng ngày càng dồi dào, điện năng từ bi khai mở, sáng choang trong tâm thức, giải mở cho mọi nơi mọi giới. Đó là người thực tâm tu về vô vi. Khi người giải thông là mới là vô vi, giải chưa thông chưa phải vô vi. Vô vi là không còn làm gì nữa, không không thanh nhẹ, trong không còn không nữa cơ mà. Tại sao các bạn tu tới ngày nay còn ôm chấp lý này luận kia để làm gì? Các bạn là vô sanh rõ ràng. Điện năng từ bi là vô sanh rõ ràng. Tại sao các bạn không mở một chút để cho nó tiến? Trở về đi. Trở về nơi đó. Vốn thanh tịnh, tự do, đời đời bất diệt. Đó mới là cảnh tự do. Cảnh các bạn đây là không, chưa phải tự do. Các bạn còn tự do ăn uống. Sau ăn uống là nó giam hãm cơ tạng tâm thức, các bạn không tiến triển được. Tự do phát triển vô cùng, hướng về thanh tịnh. Đó là cõi tự do đời đời bất diệt. Chứ không phải các bạn đòi tự do rồi lạc vào trong cái ấp đua đòi không phát triển. Đến nỗi tu cũng đua đòi. Có người đua đòi chân lý của cha mà chân lý của nó không chịu mở. Có người đua đòi chân lý của Phật mà chân lý của chính nó không khai. Qua những lời dẫn giải của tôi bên trên thì các bạn cũng thấy rằng khả năng của các bạn có. Tâm thức khả năng các bạn rất lớn.
Phần thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thơ Sống khỏe, chết vui của Thiền sư Lương Sĩ Hằng qua giọng ngâm của cô Kim Anh gửi đến quý vị.
Sống khỏe chết vui bao bạn hiền, đời là tám cảnh học thiền biên. Vui chơi một kiếp rồi thăng tiên, hưởng khổ đời nay sẽ được yên. Dấn thân học đạo giáo duyên, cảnh đời kích động vượt xuyên thế tình. Sống trong cảnh khổ cảm minh, đời đã giải bảo chân tình quang khai. Bình tâm học hỏi học hoài, vui sai tâm đạo thắng đài cảm giao. Có tâm có trí có đầu, tốn thâu khối óc đổi trao thế tình. cảm hòa nơi. Về trời học thêm tham thiền nhập định đêm đêm vui hành sông đồng ấm êm hoài hoài cộng đồng quy một chẳng hai đường tu miệt mài quang thông chẳng còn ước nguyện cầu mong thực hành là chánh khai trong cộng đồng ba cõi rẻ ngay cha trời thức tâm tiên qua hợp thời khai thông khối ốc đời đời yên vui tự mình chấp nhận rèn trong đời đạo giữ mùi đạo tâm
để tiếp nối chương trình xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa ông Tám, thiền có đưa đến tình trạng bi quan, yếm thế để mất hết mọi tranh đua với cuộc đời về cả tinh thần lẫn vật chất không?
Thiền sẽ làm ổn định và mở tâm, khai tâm mở trí, giải tỏa những sự phiền muộn trên đời chứ không phải tranh đua việc đời. Thế cứu độ là thế mạnh hơn chứ không phải thế tranh chấp.
Kính thưa Thầy, sau đây là câu hỏi thứ hai. Làm sao thanh lọc được trược điện và để hấp thụ được thanh khí điện?
Làm sao rửa căn nhà sạch thì do ý chí và chân tâm của chúng ta chịu hành hay là không? Nếu chịu hành thì tất cả mọi việc đều thanh lọc như chuyện chúng ta làm hàng ngày.
Kính thưa Thầy, đối với những người có một thời khóa biểu quá bận rộn thì làm sao họ có thể tập tu thiền được? Và nếu tu thiền thì trung bình một ngày phải bỏ ra bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ?
Ở đây rất dễ, những người mới tu thiền, soi hồn và chiếu minh thì khi giờ làm việc về nhà cũng có thể làm được trong 6 tháng để giải tỏa quốc khí. Còn cái mà khi giờ bận rộn đó, chúng tôi đã chọn cái giờ 12 giờ khuya thì tất cả mọi người phải ngủ, phải an nghỉ. Thấy không? Mà đi làm cái ca gì đi nữa về cũng phải có giờ nghỉ để tập mình, tập để dọn dẹp, sửa chữa khối óc mình. Cái đó là cái nhà căn bản mình ở thế gian này. Mà nếu mình không có lo quét dọn thì cái nhà nó ô nhiễm, bệnh hoạn nó sẽ tới tấp, sự buồn rầu nó sẽ triền miên trong khối óc và không cởi mở được. Cho nên quý vị làm soi hồn chiếu minh trong vòng 6 tháng quý vị thấy thoải mái mới ngồi thiền. Lúc đó là từ quý vị sẽ sắp đặt thì giờ, đâu nó vào đấy, không có bao giờ mà nói không có đủ thì giờ. Có dư thừa nó không có đâu, không bao giờ thiếu đâu.
Kính thưa Thầy, sau đây là câu hỏi, tại sao tôi lại lo lắng cho thú vật và cố gắng giúp cho chúng nó nhiều hơn? Tôi có thể làm gì để giúp cho thú vật hơn nữa? Thưa câu hỏi này là của một bạn Mỹ, của cô Charlene Locke.
Cho nên giúp được thú vật, trước hết mình phải biết cái xác mình là thịt thú hình thành, thịt con thú hình thành. Thì mình phải biết giúp cái cơ tạng mình trước. Rồi mình mới ở thế gian họ tham, họ phải giết con thú để sống. Thì bây giờ mình phải tu trở về với điện năng từ quan của chính mình. Thì cô ngồi đó, cô có thể độ cái vong linh của con thú. Cái đó là cái chánh, chứ không phải là cô phải ôm cái xác con thú, con mới cứu con thú. Không. Tự nhiên rồi, cô độ thét rồi, thế gian. Và cô hình thành được, cô ăn chay, cô hình thành, cô cởi mở được rồi. Thì cô sẽ ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Khi mà họ biết ăn chay, thương yêu cái con thú trong cơ thể, cơ tạng của họ, để tiến qua khối óc mở mang, thì tự nhiên cô mới thật sự thương con thú, vì cô giết được những người giết thú. Những người giết thú không còn giết thú nữa, thì cô mới là thật sự cứu con thú. Mà con thấy người ta giết con thú, còn đi thưa đi kiện, không có gì hết. Luật nhân quả nó có.
Kính thưa Thầy, nếu con hàng đêm vẫn thực hành tu thiền vì là thói quen như vậy, con có đạt được sự giải thoát không? Vì theo con nghĩ, vì con quá nhiều tạp niệm trong cuộc sống hàng ngày khi con tu thiền.
Khi chúng ta tu thiền, chúng ta phải ý thức thiền là cái gì, như tôi cách nghe hồi nãy, là ánh sáng. Khối óc chúng ta phải hướng về ánh sáng mãi mãi, để chúng ta trong cái giờ thiền chúng ta được an toàn, nhẹ nhàng. Mà vạn vật ở thế gian này sẽ trở về không, không có cái gì thật hết rồi, thì tự nhiên làm sao có sự vận động. Còn nếu chúng ta cho cái này thật, cho cái kia thật, rồi cái điện năng của chúng ta nó hướng về cái chỗ eo hẹp, cũng như đi làm ông sếp chọc giận nghe mình giận ông, thì mình hướng về cái chỗ nhỏ. Tại sao mình hướng về tình trời thương yêu mà để ảnh hưởng ông sếp mình? Mình hướng về tình trời thương yêu thì mình đạt được cái nhịn nhục, thì tự nhiên mình không còn động loạn nữa. Cho nên người còn chấp một lời nói, một cái mắt nhìn là giận họ, cái đó là sai. Cái ánh sáng mình đi phục vụ cái chỗ eo hẹp, không nên uổng lắm. Bởi vì mấy chục năm ở thế gian không có lâu, không có nên xài bẫy. Làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết thì bạn không có bị động nữa.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị. Vô vi là tu rèn nhân nhục.